Xin kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Chúng ta đến với Chúa một lần để xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong thời gian này. Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con mở lời của Ngài ra. Chúng con cầu xin sự hướng dẫn của Thánh Linh Chúa, xin sự thương xót của Ngài. Ngài đến chạm đến sâu xa trong linh hồn của chúng con, những điều chúng muốn phán chúng con buổi sáng hôm nay. Chúa chúng con được ơn trước mặt Ngài. Xin Chúa che phủ chúng con bên trong bên ngoài. Tất cả những điều gì mà ngăn trở không thể đến được với Chúa thì xin Chúa Ngài đập vỡ, Ngài cho chúng con trước mặt Chúa và lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, xin ban ơn cho chúng con trong thời giờ này. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Các tuần qua chúng ta đã học các bài học, không biết là quý vị có còn nhớ không? Trong thử thách sẽ được khích lệ khi trở lại với kinh nghiệm ngày gặp Chúa, tuần thứ nhất. Tuần thứ hai chúng ta đã học để đương đầu với thử thách chúng ta phải sống vững vàng, dự phần trong nhà Chúa, tuần thứ hai. Trong hai tuần vừa qua chúng ta học có một cái điểm chung là đau thương thử thách thách là một phần kinh nghiệm của người theo Chúa. Đau thương thử thách là một phần kinh nghiệm của những người theo Chúa. Mục sư Kenneth Boa, ông nói trong cái cuốn sách mà ông viết là cuốn sách theo hình ảnh của Ngài, thì ông nhận định như thế này. Chúng ta chú ý, trong hành trình tạm bợ trên đất này, chúng ta sẽ đi với Chúa Giêsu trong hạnh phúc và trong đau khổ. Chúng ta sẽ đi với Chúa Giêsu trong chắc chắn và trong phân vân, trong vâng phục và trong bất tuân, trong an ủi và đau đớn. Và chúng ta cũng sẽ đi với Chúa trong sự gắn bó và có khi dường như là thật xa lạ với Chúa. Phải, đây là một hành trình thật là gay go. Nhưng chúng ta không có biết mối liên hệ của chúng ta với Chúa Giêsu gắn bó như thế nào nếu chúng ta không có đi qua, nếu chúng ta không có đương đầu với nghịch. Thời điểm tuyệt nhất là thời điểm mà đức tin được minh chứng rõ ràng nhất. Thời điểm đen tối là cái thời điểm mà sự trông cậy được vươn lên cao nhất. Và cái thời điểm mà chúng ta thiếu sự an ủi đó sẽ kéo chúng ta đến với Chúa Giêsu gần Ngài nhất. Tùy thuộc vào cái cách mà chúng ta đối diện với nghịch cảnh. Tất cả những điều này nó tùy thuộc vào cách mà chúng ta đối diện với nghịch cảnh. Sứ đồ Phi-e-rơ trong thư Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 16 thì nhắn nhủ với người nghe, người đọc và nhắn nhủ với chúng ta buổi sáng hôm nay là: nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Nói cách khác, để vượt trên đau thương thử thách thì chúng ta phải hướng tâm thần, hướng thể xác, nói chung là hướng tất cả những linh hồn của chúng ta lên Chúa Cứu Thế Giêsu, nhìn lên Ngài, vì Ngài là Đấng tể trị, Ngài là Đấng nắm giữ, là Ngài là Đấng dẫn dắt mọi hoàn cảnh của cuộc đời của người theo Ngài. Trong đau thương thử thách chúng ta phải hướng lên Cứu Chúa Giêsu. Phao-lô và Si-la trong cái câu chuyện mà chúng ta vừa đọc qua ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 16 thì họ đã đi qua cái kinh nghiệm này và họ đã khiến bi kịch thành ngợi ca. Thì câu hỏi để chúng ta suy gẫm buổi sáng hôm nay là: làm sao chúng ta có thể hướng tâm lên, nhìn lên Chúa Cứu Thế Giêsu trong đau thương thử thách? Làm sao trong đau thương thử thách chúng ta có thể nhìn lên và hướng lên vào Chúa Giêsu, và hướng lên như thế nào? Thì trước hết, cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải suy nghĩ, đau thương nghịch cảnh của đời sống là việc bình thường. Đau thương và nghịch cảnh của đời sống là việc bình thường của con người. Công vụ các sứ đồ đoạn 16, từ câu 16 đến câu thứ 7 tôi xin được đọc. Một ngày kia chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám vào hay bói khoa làm lợi lớn cho chủ nó. Nó theo Phao-lô và chúng ta và kêu la rằng: những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, rao truyền cho các ngươi đã cứu rỗi. Hội thánh trong cái vòng truyền giáo lần thứ nhì, thì trong một cái khải tượng Phao-lô thấy, ông thấy được một cái khải tượng là người Macedoan kêu cầu sự cứu giúp, hãy cứu chúng tôi. Và ông đã bỏ Thổ Nhĩ Kỳ, ông từ Thổ Nhĩ Kỳ ông đi sang đoàn truyền giáo, đi sang châu Âu. Và cái đoàn truyền giáo, mà trong cái đoàn truyền giáo thì gồm có Luca nè, có Phaolô là chắc chắn là đầu tiên nè, có Phaolô, có Luca, có Sila và có Timôthê, là bốn người trong đoàn truyền giáo đó. Họ đi sang châu Âu, và cái thành phố đầu tiên mà họ đến châu Âu đó là thành phố Philip. Thành phố Philip là một cái thành phố của thuộc về phía bắc của Hy Lạp, mà họ đã đến thành phố Philip này truyền giáo vào trong khoảng năm 52 trước Chúa. Và tại đây, tại cái thành phố đầu tiên của châu Âu đó, thì bên cạnh một bờ sông, thì Phaolô đã giảng, và một người phụ nữ rất là giàu có tên là Lydi đã tin nhận Chúa. Người phụ nữ buôn hàng sắc tía, buôn hàng vải cho vương hầu, và bà đã tin tận nhận Chúa, và người nhà của bà cũng tin nhận Chúa. Nếu chúng ta tính đến cái thời điểm của cái câu chuyện đoạn 16 này kết thúc, có nghĩa là cái cuối cùng của cái câu đoạn 16 này kết thúc, thì chúng ta phải hiểu là cái hội thánh Philip khi mà nhóm lại, là hội thánh đầu tiên tại châu Âu nhóm lại, có cái nhiều điều rất là dị biệt. Chúng ta nếu thấy chúng ta có khéo tưởng tượng thì chúng ta có thể tưởng là người phụ nữ giàu có ly đi, bà ngồi ở nơi nào đó phía trước, bên cạnh của bà có thể là người, là cái cô gái mà nô lệ vừa bị quỷ bói khoa đó, thì bây giờ tỉnh táo đâu ngồi, có thể đâu đó gần bên cạnh bà, xa xa một chút có thể là người bị quan cai ngục, ông tin nhận Chúa, và rồi cả người nhà ông trong cũng đang ở trong cái buổi nhóm của thờ phượng đó. Và nếu mà tính cả đoàn truyền giáo thì chúng ta biết là Lydia là người phụ nữ của châu Âu, là người không phải là người Do Thái, còn quan cai ngục là người La Mã thì chúng ta biết rồi, mà Phaolô là người gì? Ông là người Do Thái, và Phi-si-la là người Do Thái. Và nếu mà chúng ta biết đó, thêm một tí thì Luca, bác sĩ Luca là người Hy Lạp, và người Greek, và rồi chúng ta biết là Timôthê thì là nửa Do Thái nửa Hy Lạp. Mà chúng ta thấy một cái hội thánh mà nhóm lại như vậy thì thật là đặc biệt. Và cái sự đặc biệt này chỉ có tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu mới có thể liên kết được họ với Chúa và với nhau. Đây là một điều dị biệt, đặc biệt. Nhưng mà cái sự đặc biệt đó, phước hạnh đó, nó cũng bắt đầu bằng đau thương và thử thách. Chúng ta biết là sau khi nhà Lydia được cứu thì câu chuyện tiếp theo chúng ta biết là sao? Satan bắt đầu hành động. Thì trên đường đi cầu nguyện, đoàn truyền giáo đi cầu nguyện, thì một ngày kia thì họ bị quấy, truyền giáo bị quấy rầy bởi một cái cô gái nô lệ. Cô bị là nô lệ mà cô bị quỷ ám, mà cô đi theo. Nếu chúng ta nghe cái câu chuyện này, chúng ta thấy tự nhiên là cái cô này mình đang không lại có một người nghĩa là truyền giáo phụ. Phải không nào? Chúng ta thấy họ, cô nói gì? Nó theo Phaolô và chúng ta mà kêu rằng những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, trao truyền cho các ngươi đã cứu rỗi. Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau, nhưng mà chúng ta chú ý cái điểm này nè, là người cô gái nô lệ này làm lợi lớn cho chủ. Cô bị bói quỷ bói khoa ám, cô làm lợi lớn cho chủ. Tại sao cái nghề bói khoa lại được thịnh hành và đem lợi lớn nhiều cho chủ trong cái giai đoạn này? Tại sao bói khoa lại được thịnh hành và lợi lớn? Chúng ta nghiên cứu lịch sử một tí xíu thì chúng ta biết là thành phố Philip là một thành phố, phải nói là đây là một thành phố từng xảy ra nhiều cuộc chiến rất là kinh hoàng. Một cuộc chiến kinh hoàng xảy ra tại đây đó là cái cuộc chiến giữa phe của Caesar, trong đó có Antony với lại của Octavius là liên minh là của phe Caesar đánh lại với phe của quý tộc, người La Mã quý tộc là thuộc về phe của Brutus Cassicus cầm đầu vào năm 42 trước Chúa. Và cái trận chiến này quý vị biết không, hơn 16.000 quân nhân tử trận tại thành phố Philip này. Rồi sau cái cuộc chiến đó thì giữa cái phe liên minh Octavius với lại Antony đó thì hại là đánh nhau. Và đánh nhau xong một cái trận chiến đánh nhau thì bây giờ cái thành phố Philip này làm sao? Những cái phe thất trận, quân nhân của phe thất trận lại được đem về thành phố Philip và sống tại đây. Thành thử ra thành phố Philip là thành phố chiến tranh, là thành phố của những người thất bại lập cư. Và giữa một cái cuộc sống mà phải nói là giữa một cái hoàn cảnh của một cái thành phố chiến tranh, mất mát, đau khổ, thất vọng, bất an, nghèo khổ, thì người ta muốn tìm đến cái gì, biết về tương lai, mà người ta muốn tìm hiểu để mà ta người ta khao khát một cái điều gì tương lai thì không lạ. Nhưng mà thật sự thưa quý vị, ngày hôm nay ở giữa một cái thế giới văn minh và giàu có, người ta vẫn tìm kiếm về bói khoa, bói toán. Nhiều người Việt chúng ta thú thiệt là khi tầm cầm cái tờ báo Xuân lên Thì cái điều cái trang đầu tiên họ xem là gì? Là trang tử vi. Họ thú thiệt như vậy. Nhiều người trong chúng ta trước đây không có lúc sao giơ tay ra cho người nào đó xem mình xem tương lai làm sao, mà chính chúng ta, nhiều người trong chúng ta cũng có thể đã từng xem cho người ta nữa. Thầy phù thủy, thầy bói, thầy người xem chỉ tay coi tướng số xem tâm là những người tự nhận mình có thể biết về tương lai. Bây giờ chúng ta bỏ qua những cái người mà họ lừa dối đi, nói về những cái người mà thực sự có thể họ biết một cái gì đó, một phần tương lai, thì cái quyền năng nó đến từ đâu? Kinh Thánh cho chúng ta biết là cô gái này bị ai? Quỷ bói khoa ám. Và vì vậy mà họ có thể biết một cái phần nào đó về quá khứ. Kinh Thánh cho biết là từ quỷ bói khoa, từ Satan. Vì vậy theo đuổi nó thì chúng ta sẽ càng ngày càng lún sâu vào những hành động mà Đức Chúa Trời ghê tởm. Đây là những hành động Đức Chúa Trời ghê tởm. Vì Ngài, khi mà dân sự trước khi vào Canaan, trước khi họ vào Canaan, vào đất hứa, thì Chúa đã nói với người Do Thái rằng, ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 20 câu 27 và sách Phục Truyền đoạn 18, thì Chúa nói này nè: chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc tại đó, vì những dân tộc mà ngươi đuổi sẽ đuổi đi sẽ nghe theo tà thuật và bói khoa. Xong về phần các ngươi, Jehovah Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy. Thưa quý vị, lời cảnh cáo này vẫn áp dụng trên chúng ta là những người đang ôm lấy lời hứa đi về đất của lời hứa trên trời. Trở lại với cái cô gái nô lệ bói khoa, bị bói khoa, cô là một người mang thân phận của người cùng khổ nhất trong cái xã hội đương thời. Chúng ta không biết như thế nào mà cô lại trở thành nô lệ. Có thể là cô tự bán mình vì nghèo khổ, bán mình thành nô lệ. Có thể cô bị bắt cóc, và có thể cô là nạn nhân của chiến tranh, và người chiến thắng bắt cô đi, và từ đó cô trở thành một người nô lệ. Và cái sinh mạng của cô, tương lai cô, hạnh phúc cô không thuộc về cô nữa, mà nằm trong tay cái người chủ. Mà đau khổ khổ hơn ở đây, trong khi đánh cho chúng ta biết đó, là cô bị nô lệ bởi nô lệ tinh thần, một cái thế giới thần linh trói buộc. Mà Kinh Thánh nói cái thần linh bói toán này đó, mà Kinh Thánh nói này, nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối, là Satan. Chúa gọi Satan là cha của đẻ của sự nói dối, Giăng đoạn 8 câu 44. Mà lạ cái chỗ này, cô thì cô không biết tương lai mình, mà nhiều người lại đến với cô để hỏi những chuyện mai sau. Quý vị có thấy không? Cha ông bà mình nói cái câu rất hay đó. Ông bà cha ông bà nói là đúng là trong đau thương thử thách đó, lại để cho ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm đến những chốn đoạn trường mà đi. Đi mà đi hỏi ma hỏi quỷ, đi mà hỏi cái đứa cha của sự nói dối, thì đúng là đi một cái con đường và đoạn trường rồi. Đau thương thử thách là bình thường của đời sống. Đau thương thử thách hiện diện từ ngày tội lỗi vào trong nhân loại là một phần của sự rủa xả con người phải gánh chịu. Ông Jacob khi mà ông tới gặp Pharaoh ở trong Ai Cập, thì Pharaoh hỏi với Jacob rằng ngươi được bao nhiêu tuổi. Ông nói một cái câu định nghĩa về cuộc đời của ông mà tôi nghĩ rằng nó cũng là cái định nghĩa cuộc đời của chúng ta. Ông nói là đời của tôi đó, phiêu lưu rày đây mê đó là 130 tuổi, mà cuộc đời của tôi đó, những năm của đời tôi ngắn ngủi và nhọc nhằn. 130 tuổi mà ông còn nói là cuộc đời của ông là ngắn ngủi, thì cuộc đời của chúng ta 70-80 tuổi thì ngắn ngủi và nhọc nhằn thật. Cô gái nô lệ quỷ bị quỷ ám là cái biểu tượng toàn diện nhất của một người đau khổ, vừa kể cả thể xác và kể cả tâm linh. Và nhắc cho chúng ta trong đau thương thử thách, đừng có tìm đến những cái công cụ lừa dối của những thần linh phản nghịch. Bây giờ chúng ta nói rằng nếu mà đau khổ là bình thường, thì phải chăng những người làm ơn, những người tin Chúa chắc không có phải đi vào trong đau thương thử thách, phải không? Người tin Chúa chắc không phải đi ở trong đau thương thử thách, phải không? Không, người theo Chúa cũng đi trong đau thương thử thách. Cái vụ đoạn 16, câu 18 đến 24 cho thấy chúng ta rằng suốt nhiều ngày mà cô gái đi theo đi theo Phao-lô và kêu ra đó là đệ tử của Đức Chúa Giê-su. Giờ Phao-lô ông thấy sao? Ông nhận biết là cái lời giới thiệu này đó có thể là gây nguy hiểm đây, có thể một số người chết theo bởi vì một lý do nào đó đây, mà cuối cùng đó cái nguy hại là có thể là phá hoại hội. Và vì bởi thương cảm cô, cho nên ông đã nhân danh Chúa Giê-su và đuổi quỷ ra khỏi cô gái. Quý vị biết không, làm ơn chữa lành thể xác, chữa lành tâm linh, được cuối cùng hai người bị cái gì? Mà thấy cô gái không còn có lợi nữa thì những người chủ nhân này bắt đầu đem lôi Phao-lô và Sila tới công đường tới ấy và gán cho một cái tội danh là gì? Rối loạn, gây rối loạn và dạy những thói tục mà người Roma chẳng nên nhận lấy. Và cuối cùng đó thì quan tòa xé áo hai người và đánh cho một trận theo cách đánh của người La Mã, và cuối cùng thì gông cùm lại trong sân và đem ném vào trong ngục tối. Quý vị, đây không phải là cái câu chuyện lịch sử ngày xưa, đây cũng là cái câu chuyện của ngày hôm nay. Chúng ta biết là nhiều nơi thờ phượng đó được xây dựng để làm gì? Để cứu người về thể xác, về cả tâm linh đó. Thì ngày hôm nay chính trong những nơi thờ phượng là những nơi là bị tấn công nhiều nhất. Có biết là năm rồi, không xa chúng ta đâu, gần đây thôi, gần San Antonio thôi. Ngày 5 tháng 11 ngày này, năm 2017 thì 26 người bị bắn chết trong giờ cầu nguyện tại Hội Thánh Baptist Sutherland Spring cách East San Antonio 30 mile. Gây tổn thương không biết cho những người trong Hội Thánh. Họ mở cửa vì tình yêu, vì hiếu khách, và đáp trả bằng bạo loạn, và gây để lại sự tang chế, sự tang thương cho cả Hội Thánh. Tháng vừa qua có một cái câu chuyện rất là sôi nổi trong cộng đồng của người Việt chúng ta tại Austin này. Có một gia đình người Việt có tiếng rất là đạo đức, có những cô cậu làm việc từ thiện, đi về Việt Nam làm nhiều việc từ thiện. Lần lượt trong gia đình các cô cậu qua đời, ngay cả cái cô con gái duy nhất còn lại trong gia đình cũng qua đời. Đến nỗi mà đến thăm họ trong cái sự đau khổ mà như ngây như dại đó, mình không biết phải thăm hỏi, phải nói gì. Có những con người rất là từ thiện mơn ý, mà cũng rơi vào trong cái hoàn cảnh đau thương đó. Quý vị, mùa đau thương, mùa tạ ơn năm nay có chuyện gì đang xảy ra? Ngay giữa cái mùa tạ ơn của chúng ta, Cali cháy. Nếu quý vị mở TV ra, quý vị không thể tưởng tượng được cả rừng biển trong đó. Sáng nay đọc tin thì 79 người chết, 12 căn nhà, 12 cái building bị thiêu rụi, hàng trăm ngàn người di tản, 12.000 building bị thiêu rụi đó, trong đó có công sở, có nhà dân cư, có cả nhà thờ. Và trong những cái đám cháy đó có những cái thập tự giá còn lại ngổn ngang ở giữa bụi tro của đống gạch đổ. Đây chỉ là vài chuyện tiêu biểu cho chúng ta thấy rằng đau thương thử thách là bình thường. Đau thương thử thách đến bất cứ thời điểm nào, bất cứ nơi nào, bất cứ ai và bất cứ chỗ nào, bất kỳ ai. Thôi, chúng ta buổi sáng hôm nay ngồi đây coi bình lặng đó, nhiều người chúng ta cũng đã đi qua trong đau thương thử thách. Nhiều người chúng ta cũng đi qua trong nỗi đớn đau của tù đầy, của mất mát, của chia ly, của sinh lão bệnh tử, rồi của gì? Nhiều khi mà chúng ta là người Cơ Đốc đây nè, chúng ta sống ở một cái thế giới mà văn hóa tư duy ngày càng chống nghịch Chúa, thì chúng ta là người tin Chúa lại càng sống trong cái sự đau thương và thử thách hơn nữa. Nhưng mà rồi bây giờ người ta hỏi chúng ta rằng như vậy thì Đức Chúa Trời ở đâu, thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Đau khổ là một huyền nhiệm không thể giải thích. Đau khổ là một huyền nhiệm không thể giải thích. Phao-lô và Sila vâng theo sự hướng dẫn của Chúa đi cứu người, bây giờ thì họ lại rơi vào cái cảnh tù đầy, đây là cái điều có thể chúng ta chưa hiểu được. Cũng như những cái câu hỏi của đau khổ mà chúng ta chưa thể trả lời. Tại sao thiên tai lại xảy ra chết nhiều người vô tội? Tại sao chiến tranh bạo ngược đến cả với người tin kính quanh chúng ta? Và tại sao những trẻ em sinh ra trong dị tật bị bẩm sinh? Có những tại sao mà chúng ta chưa thể trả lời trên đất này được?
Đau khổ là vấn đề lâu đời con người không thể giải, không có được giải quyết, và là huyền nhiệm không giải thích, không thể giải thích. Bởi vì con người không thể thâm nhập vào những bí mật thuộc mình Chúa. Đây là những bí mật thuộc mình Chúa. Kinh Thánh cũng không trả lời cho sự đau khổ của con người. Kinh Thánh không trả lời cái sự đau khổ của con người trong tai ương, như chúng ta biết là trong cái câu chuyện của Gióp. Chúng ta biết câu chuyện của Gióp là, chúng ta đọc trong cái câu chuyện của Gióp rồi, chúng ta hiểu là tại vì Satan, phải không nào? Nhưng mà Gióp không hiểu, không biết gì cả, không biết là duyên do gì tại sao mà nhà cửa cháy, cái chết, tất cả những gì đổ ập ông thì ghẻ lở đen thui từ trên xuống dưới, cái mày ghẻ xúc thì đầu nằm ở giữa trời. Ông không hiểu, ông nghĩ rằng một ngày sẽ gặp Chúa và Chúa sẽ trả lời cho tôi đau khổ tại sao như vậy. Nhưng mà không, Chúa không trả lời đau khổ, chỉ nói gì, Kinh Thánh chỉ, Chúa không trả lời cho đau khổ của Gióp đến, mà Chúa chỉ mô và diệu kỳ của Chúa trong thế giới hữu hình và những kỳ công trong thế giới sinh vật, có thể hiểu biết được những gì Đức Chúa Trời đang thực hiện trong vũ trụ này. Ngài không giải thích đau khổ của Gióp, mà Ngài chỉ cho ông thấy được quyền năng, thấy được kỳ công của Ngài trong vũ trụ. Habacuc, ông thấy sự bạo ngược, ông hỏi Chúa ơi, tại sao vậy? Tại sao có sự bạo ngược như vậy? Thì Chúa cũng không, chỉ cho ông thấy là vinh. Cuối cùng thì Habacuc ông kết luận là công bình sống bởi đức tin. Trong tân ước, sách Tin Lành Giăng, thì có những người hỏi nghe trời, cái người mù này thì tội của ai? Chúa Giêsu cũng không trả lời, mà Chúa Giêsu nói nhưng ấy để cho việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Đau khổ là việc bình thường của mỗi người phải mang trong cuộc sống, và đau khổ thì không loại trừ kể cả người theo Chúa. Đau khổ cũng là huyền nhiệm chưa được giải thích trọn vẹn trên đất. Thì bây giờ làm sao chúng ta có thể hướng tâm lên, nhìn lên Chúa trong đau thương thử thách? Bằng cầu nguyện và ngợi ca. Công vụ sứ đồ đoạn 16 từ câu 25 câu tiến qua 4. Bây giờ quý vị chúng ta thử tưởng tượng Phaolô và Sila đang ngồi trong ngục tối, thì chân họ bị gì? Chúng ta biết về cùm của người La Mã là cùm xích lại với nhau, không thể nằm được. Tại vì sao vậy? Cái lưng của họ vừa bị đánh trong một cái trận là không thể nằm được, không thể nằm xuống mà cũng không nằm được. Thì cuối cùng họ chỉ gì? Họ chỉ ngồi ở trong bóng đêm, họ ngồi. Mà họ ngồi ở trong cái bóng tối giữa một cái ngục, mà ở giữa những cái tiếng nguyền rủa của những phạm nhân trong cái ngục đó. Thì Phaolô và Sila không có hỏi là thế nào, Chúa ơi, Ngài ở đâu? Chúng con đã làm tất cả những gì có thể, bây giờ tại sao phải ở trong ngục tối? Họ không hỏi như vậy. Chúng ta không có biết họ nói gì, Kinh Thánh cho chúng ta biết họ nói gì. Nhưng mà mục sư John Philip thì ông đọc những lời đối thoại của Phaolô và Sila, có thể họ đã nói như thế này: anh Phaolô ơi, lưng của anh ra sao rồi? Đau lắm. Còn Sila, anh có bị cùm của anh có bị siết chặt quá không? Có, đau lắm, nhưng mà cũng mừng vì bác sĩ Luca và Timothée thoát được. Anh Phaolô ơi, bây giờ mình phải làm gì? Họ sẽ đánh mình ngày mai nữa chăng? Mình sẽ làm gì ư? Trước hết mình sẽ cầu nguyện, điều này sẽ giải quyết cho việc ngày mai, rồi mình sẽ hát. Hát ư? Ừ nhé. Và rồi Kinh Thánh nói sao? Lối nửa đêm, Phaolô và Sila cầu nguyện và hát ngợi khen Đức Chúa Trời, và những tù phạm đều nghe. Quý vị, chúng ta thấy cái điều gì lạ ở đây? Giờ cầu nguyện là một giờ không bình thường ở giữa nửa đêm trong đau đớn. Và đền tạm là gì? Đền thờ là gì? Là nhà giam. Người hướng dẫn thì ở đâu? Trong gông cùm. Hội chúng lắng nghe là ai? Là những tù nhân. Thưa Thánh, là chúng ta, mọi người chúng ta có thể đều hát được Hallelujah khi công việc chúng ta thuận lợi, khi chúng ta có tiền trong nhà băng, khi hôn nhân chúng ta hạnh phúc, khi các con theo chúng ta theo đường tốt, khi hội thánh đông đúc vui vẻ, khi thế giới chung quanh mang màu tươi sáng, mọi người đều có thể hát được Hallelujah. Tại sao Phaolô và Sila cầu nguyện và ca ngợi Chúa giữa hoàn cảnh tối tăm, giữa hoàn cảnh đau thương và thử thách, khi mà họ không dựa lên cái sự hiểu biết ngày mai sẽ như thế nào? Là bởi vì họ tin cậy vào cái đấng cầm quyền hoàn cảnh cuộc đời của người theo Chúa, của họ. Vì họ tin cậy Chúa. Rồi sau khi mà họ ca hát, cầu nguyện với các ngợi thì chuyện gì xảy ra? Động đất. Nhiều người, mấy người khoa học họ gái đầu họ nói là chắc cái chuyện này tình cờ xảy ra. Có phải chuyện tình cờ không? Tại sao chúng ta biết không, biết là không phải, đây không phải chuyện tình cờ? Tại sao chúng ta biết là đây không phải là chuyện tình cờ? Cửa ngục mở toang và xiềng tự động rớt đó. Động đất thì động đất, mà không thể nào mà cùm rớt ra khỏi tay. Và vì vậy đó, lời cầu nguyện của Phaolô và Sila đã đến thiên đàng như thế nào chúng ta không biết. Nhưng thiên đàng đã trả lời bằng một sự chấn động ở trên đất. Lời cầu nguyện chúng ta lên đến thiên đàng như thế nào chúng ta không biết, nhưng mà sẽ đem tác động lại trên đất. Và sự tác động của lời cầu nguyện của Phaolô và Sila trong lời cầu nguyện và trong sự ngợi ca đó đã không những xiềng xích tháo mở, mà cũng chạm đến sâu thẳm của người đề lao, khiến ông và cả gia đồng ông, đình ông thấy được cuộc sống bất hạnh như thế nào ngoài Chúa, và cả gia đình họ tin Chúa. Thưa hội thánh, Phaolô và Sila không nhìn nghịch cảnh theo cảm xúc. Khi mà cảm xúc khuấy động trong lòng của chúng ta đó, chúng ta đi theo cảm xúc khuấy động đó, thì chúng ta sẽ giận dữ nè, chúng ta sẽ thất vọng nè, chúng ta sẽ trầm cảm nè. Chúng ta phải hướng cái cảm xúc của chúng ta lên với Chúa. Mà nếu Chúa đáng để ca ngợi trong những lúc thuận cảnh, thì Chúa cũng đáng để ca ngợi trong lúc nghịch cảnh. Phaolô và Sila đã không nhìn vào cái hoàn cảnh tạm thời. Tạm thời này nó không có kéo dài vĩnh viễn. Họ nhìn vào những điều không thấy được, họ nhìn vào những cái điều trường cửu. Và trong những cái điều trường cửu đó, họ mới có thể ca ngợi Chúa. Đau thương thử thách của cuộc đời của mỗi người nằm trong chương trình của Chúa. Đức Chúa Trời biết Ngài đang làm gì. Ngài biết chúng ta yếu đuối không? Ngài có quan tâm đến sự yếu đuối của chúng ta không? Có. Ngài biết Ngài đang làm gì, và trách nhiệm của chúng ta là tin cậy Ngài mọi lúc. Và cầu nguyện và ngợi khen, thưa quý vị, sẽ dẫn chúng ta đến gần với Chúa hơn. Phaolô được giải cứu theo ý muốn của Chúa ta trong cái câu chuyện này. Nhưng sau đó tại Roma thì ông lại bị đem ra pháp trường và xử chém. Có một điều mà Chúa muốn chúng ta nhận biết: đau khổ trong cuộc sống có lúc sẽ được cất đi, nhưng có lúc sẽ phải mang theo cả đời. Có một điều kỳ diệu: Đức Chúa Trời sáng tạo vạn vật chỉ trong có mấy ngày? 6 ngày, 7 ngày ngày nghỉ. Ngài sáng tạo cả vạn vật này chỉ trong vòng 6 ngày. Nhưng mà để đem tôi và quý vị vào trong về với Chúa, để đem tôi và quý vị về đến với Chúa cứu thế Giêsu, đến với Ngài, Đức Chúa Trời đã phải chuẩn bị cả hàng ngàn năm, tốn không biết bao nhiêu xương máu của các đầy tớ của Ngài, và cuối cùng hoàn tất bằng chính sinh mạng của con Ngài. Đây là cái câu chuyện bí ẩn về tình yêu của Đức Chúa Trời. Há không đáng cho chúng ta ca ngợi sao? Tôi cầu xin Chúa giúp tôi và quý vị dành thời giờ riêng tư với Chúa. Quý vị nhớ đấy, nhớ lại những lúc buồn khổ mình ngày chưa biết Chúa. Và thưa với Chúa lời biết ơn chân thành về những ngày mà Chúa đem chúng ta đến với Ngài. Có thể nhiều người chúng ta đã đi qua một năm qua nhiều không thuận lợi, báo rằng chúng ta chưa biết năm tới sẽ ra sao. Hãy ngợi khen Chúa trong tin cậy. Mỗi ngày chúng ta tập thức dậy, chúng ta tập, có một cái điều mà chúng ta cần phải tập là hướng về Chúa trong lời cầu nguyện và trong ngợi khen và tìm sự giúp đỡ nơi Ngài. Tập nói lời cảm ơn Chúa. Có một điều chúng ta có thể cảm ơn Chúa là gì? Ngày ban cho chúng ta một ngày mới lạ, cái ngày đó, ngày mà chúng ta mở mắt ra đó, không giống ngày nào trong quá khứ. Và đêm về, tạ ơn Chúa vì một ngày Chúa ban cho mình. Chúng ta sẽ xem một cái video clip về cái câu chuyện của một gia đình. Ông bà Horatio Spafford, họ là những người rất là tin kính Chúa. Ông Spafford là luật sư, nhưng cùng với Philip Bliss soạn nhạc và lãnh đạo ban hát, thì cả hai được có nhiều lần cộng tác với Moody và Sankey trong những buổi truyền giảng. Họ có 5 người con. Họ có một con trai và 4 con gái. Đây là hình ảnh của hai ông bà Spafford. Người con trai của ông bà qua đời khi mà còn nhỏ, bị bệnh viêm phổi. Và bốn con gái, ông của bà có, và có bốn bà họ sống. Thì trong 4 tháng sau, sau khi con trai qua đời, thì gia sản của gia đình bị thiêu rụi, một trận hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại Chicago. Mất hết, không còn gì. Mất mát thì cả gia đình họ sẽ đi một cái chuyến du lịch sang châu Âu để thăm bạn là giáo sĩ Moody đang đem lại cuộc phục hưng lớn tại đó. Nhưng mà vì phút cuối, vì phải giải quyết những vấn đề quan trọng, cho nên Spafford quyết định để vợ con đi trước và an tâm hơn khi mà họ đi trên chuyến tàu với những người tin Chúa. Nhưng mà rồi ngày 22 tháng 11 năm 1873, sương mù dày đặc, chiếc tàu View du Havre chẳng may va vào một chiếc tàu khác và bị chìm, 226 người tử vong. Ông nhận được điện tín của vợ từ London với dòng chữ: được cứu nhưng chỉ có một mình, bây giờ em phải làm gì? Trong cuộc hành trình ông đi đến với London để gặp vợ, thì ông Spafford đã đề nghị với thuyền trưởng cho ông biết vị trí con tàu chìm. Thì trong giây phút mà ông đứng ông nhìn mặt nước đó, nơi con gái của ông đó, bốn con gái qua đời, thì trong cái nỗi đau tột cùng thì ông hướng lên trên Chúa và ông lấy giấy viết ra và ông đó bắt đầu ông viết: khi tôi được bình tĩnh, dường sông chảy theo dòng đời, hoặc lắm thống bi như ba đảo sôi, hoàn cảnh dẫu ra sao xin Ngài dạy cứ nói xác định, linh hồn ơi tay ninh thật yên ninh. Và vì vậy mà bài thánh ca Tâm linh tôi yên ninh tay được sáng tác. Vài tuần sau khi mà ông gặp lại bà Spafford, thì ông nói với vợ rằng: chúng ta không mất có các con, chúng ta chỉ tạm xa các con một thời gian. Mục sư Way sau này nhắc lại lời của bà Anna Spafford, thì ông nói rằng bà nói như thế này: Chú ban cho tôi 4 con gái, bây giờ chúng được cất đi, ngày nào tôi sẽ hiểu được là tại sao. Và năm 1881 thì gia đình Spafford ông bỏ, họ bỏ tất cả, họ đến Jerusalem làm chứng cho người Hồi giáo và Do Thái giáo. Đau thương thử thách là của đời sống đó bình thường, người tin Chúa cũng ghi có phải vào trong đau thương thử thách. Mục đích cuối cùng của con người là vinh danh Thiên Chúa. Vinh quang của Đức Chúa Trời càng được tỏa sáng hơn bất cứ nơi nào khác. Khi trong đau khổ thử thách, chúng ta càng thỏa mãn tuyệt đối, bày tỏ trong sự tôn cao Ngài. Và chúng ta sẽ hòa lòng với ban hát trong bài ca tôn vinh: Tâm linh tôi yên ninh thay, nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời Ngài.